Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 6 tháng 8 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự kể về một câu chuyện bi thương đã làm cho 3 triệu con tim sững sờ trong đêm canh thức tại Copacabana trong dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới vừa qua. Kế tiếp là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là Phú Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 9, câu 28 đến câu 36. Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Và kìa, có 2 nhân vật đàm đạo với người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 2 vị hiện ra rạng ngời vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt. Nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Chúa Giêsu và 2 nhân vật đứng bên người. Đang lúc 2 vị này rời xa Chúa Giêsu, ông Phêrô thưa với người rằng: "Thưa thầy, chúng con ở đây hay quá. Chúng con xin dựng 3 cái lều, một cái cho thầy, một cái cho ông Mô-sê và một cái cho ông Ê-li-a." Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình trong đám mây, các ông hoảng sợ, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người." tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Chúa Giêsu, còn các môn đệ thì nín thinh. Và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. Quý vị và các bạn thân mến, trong sự kiện biến hình này, chúng ta xúc động vì những gì Thánh Phêrô không nói. Đây là một trong ít lần mà tin mừng cho chúng ta biết là Thánh Phêrô không biết phải nói gì. Ông chỉ nói, thưa Thầy, ở đây với Thầy thì thích quá. Ông Phêrô rất hiếu động, rất nông nổi mọi khi. Giờ đây ông chỉ muốn được yên lặng trong sự hiện diện với Chúa Giêsu. Thánh Phêrô dạy chúng ta bài học cốt yếu trong đời sống thiêng liêng, đó là hãy tăng cường sự hiệp nhất với Chúa bằng hiện diện với người trong thần lạc. Đó là sức mạnh có thể có của chúng ta. Trong tông huấn thời gian Pastores Dabo Vobis của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng, cám dỗ lớn nhất trong cuộc sống hiện đại là tập trung vào có và làm, thay vì là trong thân lặng. Nền văn hóa của chúng ta, thế giới của chúng ta, xã hội của chúng ta, ưa chuộng có và làm, ưa chuộng sự huyên náo, sự ồn ào. Chúng ta ưa chuộng tất cả mọi thứ, ngoại trừ sự hiện diện bằng thân lặng. Thưa Thầy, chúng con ở đây với Thầy thì thích quá. Cảm ơn Phêrô. Mọi ngày đều là thời gian ở với Đức Giêsu. Chúng ta thường nghĩ đến sự tăng trưởng đời sống thiêng liêng bằng việc làm nhiều điều hơn nữa cho Chúa. Mà quả thật, chuyện đó cũng có giá trị. Nhưng chúng ta hãy noi gương Thánh Phêrô trong tin mừng hôm nay. Chỉ tập trung ở với Chúa Giêsu, tập trung vào sự hiện diện. Thưa Thầy, chúng con ở đây với Thầy thì thích quá. Làm sao chúng ta có thể tập trung vào việc chỉ cần ở với Chúa? Tôi đề nghị cách thực tiễn để thực hiện điều này, đó là hãy cầu nguyện. Cầu nguyện là cách mà chúng ta có thể. Cùng với Thánh Phêrô, chúng ta thưa. Thưa Thầy, chúng con ở đây với Thầy thì thích quá. Chúng ta thường nghĩ cầu nguyện là nói chuyện gì đó với Chúa. Dĩ nhiên, đó là một khía cạnh của cầu nguyện. Khi chúng ta nói với Chúa rằng chúng ta yêu mến Chúa, rằng chúng ta cần Chúa, rằng chúng ta hối hận vì tội lỗi của chúng ta, khi chúng ta ngợi khen và tạ ơn Người. Đúng vậy, cầu nguyện là nói gì đó với Chúa Giêsu. Nhưng đừng quên rằng cầu nguyện còn là thời gian hiện diện với Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã nói với giới trẻ trong bài diễn văn tại Đại hội Giới trẻ Thế giới ngày 25 tháng 7. Năm 2013 vừa qua như sau. Thật là tốt cho chúng con ở đây. Thánh Phêrô đã thốt lên như thế sau khi thấy Chúa Giêsu hiện dung vinh hiển. Chúng ta có muốn lặp lại những lời này không? Tôi nghĩ là có, vì đối với tất cả chúng ta hôm nay, thật là tốt vì được họp nhau quanh Chúa Giêsu. Chính Chúa tiếp đón chúng ta và hiện diện ở giữa chúng ta tại Rio này. Nhưng trong tin mừng, chúng ta đã nghe những lời Chúa Cha phán. Đây là con yêu dấu, hãy nghe lời Người. Một đàng, nếu Chúa Giêsu đón nhận chúng ta, thì đàng khác, chúng ta cũng phải đón rước Người, lắng nghe lời Ngài. Vì khi chúng ta đón nhận Chúa Giêsu Kitô là lời nhập thể, Thánh Linh biến đổi chúng ta, soi sáng hành trình tương lai và làm tăng trưởng trong chúng ta những đôi cánh hy vọng, để chúng ta vui mừng tiến bước. Trong cuộc biến hình, dung nhan Chúa chói lọi trước mắt Thánh Phêrô và Ngài đã chìm ngắm. Dung nhan Chúa vẫn sáng chói trước mắt chúng ta khi chúng ta chìm ngắm Chúa. Vì thế, thinh lặng là điều thiết yếu cho đời sống của chúng ta với Chúa. Thật là thích khi ở với Chúa Giêsu, ở với Người trong kinh nguyện, ở với Người trước thánh thể, ở với Người khi đọc tin mừng, ở với Người để chìm ngắm khuôn mặt Người. Ở với Chúa Giêsu trong tình lặng, không cần thiết phải nói gì. Ở đây, cũng như trong nhiều chuyện khác, Phêrô là một tấm gương tốt. Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi chúng con, biến đổi chúng con từ từ qua thân lạc nguyện cầu. Mỗi lần chúng con thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt chúng con. Mỗi lần chúng con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng chúng con. Mỗi lần chúng con nghe lời Chúa, xin biến đổi đôi tai con. Xin làm cho khuôn mặt con người sáng hơn sau mỗi lần gặp Chúa. Ước gì mọi người thấy nét mặt tươi tắn của Chúa trong nụ cười của con. Ước gì mọi người thấy tình yêu thương dịu dàng của Chúa trong lời nói của chúng con. Ước gì mọi người thấy Chúa hiện diện khi được sống bên cạnh con. Amen.
Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới đang say lòng người. Để con nên là tấm gương, vẫn chưa bóng hình Chúa tình thương. Giờ đã có qua vài nơi con về, chuyện là yêu thương, trang hòa niềm vui. Tình Chúa lớn mãi giữa đời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Rio de Janeiro, Brazil. Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã tạo hiệu quả tích cực tại Brazil. Đức Tổng giám mục Orani Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, cho biết Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã tạo ra hiệu quả tích cực trên đất nước Brazil, không phải chỉ trên bình diện kinh tế mà cả chứng tá Kitô nữa. Đức Tổng giám mục đã đưa ra nhận định trên đây trong buổi họp báo ngày 30 tháng 7 vừa qua để cảm ơn hơn 60.000 người thiện nguyện, các gia đình mở cửa tiếp đón người trẻ và Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio 2013. Đức Tổng giám mục nói rằng, sự thành công đã có được là nhờ sự trợ giúp của Chúa, mặc dù thời tiết đã khiến phải thay đổi các chương trình dự kiến. Tuy có sự kiện thay đổi giáo hoàng, nhưng chúng ta đã có được Ngày Quốc tế Giới Trẻ tuyệt vời và đã không hề xảy ra biến cố bạo lực hay tội phạm nào. Những dấu chỉ tích cực mà chúng ta đã trông thấy nơi hơn 3 triệu người trẻ tham dự phải được tiếp tục. Và chúng ta muốn rằng các bạn trẻ phải là các tác nhân của một thế giới mới. Đức Tổng giám mục cũng cho các nhà báo biết rằng các bạn trẻ đến từ 175 quốc gia trên thế giới, tuổi từ 19 đến 34, trong đó 55% là nữ giới và 45% là nam giới. Trong số hơn 3 triệu người hiện diện tại Rio, có 664 giám mục và 7.815 linh mục. Các bài giáo lý đã do 250 hồng y và các giám mục đặc trách tại 264 địa điểm khác nhau bằng 25 ngôn ngữ. Vẫn liên quan tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Đức Hồng y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh đặc trách châu Mỹ Latin, hy vọng ảnh hưởng của nó giúp canh tân giáo hội công giáo toàn châu Mỹ Latin. Nó sẽ đem lại hoa trái trong việc rao giảng tin mừng, cũng như trong cuộc sống xã hội, tình huynh đệ, công lý và các lĩnh vực khác nữa. Châu Mỹ Latin đang sống thời điểm nòng cốt lịch sử của mình để trở thành tác nhân của tin mừng tại châu Mỹ Latin, cũng như trên toàn thế giới. Việc bầu Đức Bergoglio làm giáo hoàng là một hồng ân Chúa ban cho giáo hội, vì Ngài là giáo hoàng của người nghèo. Đức Hồng Y Ouellet đang tham dự phiên họp của Ủy ban Châu Mỹ Latin tại Rio. Về phần mình, Đức cha Bruno Forte, Tổng giám mục Chieti, là người đã tháp tùng phái đoàn giới trẻ Tổng giáo phận đi Rio, cho biết người trẻ đã bị ấn tượng mạnh trước sự tươi vui của người dân và các khu xóm ổ chuột nghèo nàn. giáo hội Brazil là một giáo hội rất đẹp, sống động và trẻ trung. Đức Giáo hoàng Francisco là người có khả năng nói với con tim của người trẻ vì ba lý do. Ngài là vị chủ chăn sống trung thực với chính mình trong lời nói và việc làm. Ngài rất tin tưởng nơi giới trẻ và làm cho họ hiểu rằng Chúa Kitô tin tưởng nơi họ. Và Ngài gây ý thức trách nhiệm nơi họ. Ngài biết thông truyền các nội dung rất đẹp của tin mừng trong một cách thức tuyệt đối thực sự và xác tín đối với người trẻ. Ngài không vuốt ve và tìm cách làm hài lòng giới trẻ bằng mọi cách. Ngài chỉ cho họ thấy Ngài yêu họ và khi người trẻ cảm thấy được yêu thì bạn có thể xin họ tất cả. Tin Quito, Ecuador. Các phương tiện truyền thông giúp thay đổi xã hội. Đức Tổng giám mục Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông, nêu bật tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông vì chúng giúp thay đổi xã hội, phát huy một nền văn hóa gặp gỡ, tố cáo các bất công và thăng tiến việc phổ biến sự thật. Đức cha Celli đã khẳng định như trên trong hội nghị của Hiệp hội các nhà truyền thông công giáo nhóm tại Quito, thủ đô Ecuador, trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 8 năm 2013. Mục đích của hội nghị là duyệt xét các chỉ dẫn mới cho sinh hoạt của Hiệp hội trong các năm 2013 đến 2017. Đức cha Celli nói với các tham dự viên rằng, Đức Thánh cha Francisco thường khích lệ chúng ta thăng tiến một nền văn minh gặp gỡ với tha nhân, khởi hành từ đức tin nảy sinh từ sự gặp gỡ với Chúa Giêsu. Ngày nay, trong nhiều bối cảnh địa lý, việc truyền thông gặp nhiều khó khăn, nhất là tại những nơi có các luật lệ mưu sát quyền tự do diễn tả, tự do tư tưởng và tự do báo chí. Lập trường của các Kitô hữu luôn luôn là tìm kiếm tất cả mọi phương thức hợp pháp để tố cáo những tình trạng bất công và thăng tiến việc phổ biến sự thật. Bởi vì nói lên sự thật về con người dưới ánh sáng của lời Chúa là một trong các sứ mệnh của giới truyền thông công giáo tại châu Mỹ Latin. Tiếp đến, Đức Tổng giám mục Celli mời gọi các nhà báo công giáo thông truyền Chúa Kitô cho những vùng ngoại ô của cuộc sống vì cần phải thăng tiến việc truyền giáo mới như một tiến trình làm người toàn vẹn bằng cách phục hồi phẩm giá là con cái Thiên Chúa và tìm ra các phương thức truyền thông mới để thăng tiến và phát triển. Sau cùng, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông cảnh báo hai cám dỗ của con người thời này. Đó là thụt lùi vì sợ hãi sự tự do xuất phát từ Chúa Thánh Thần và một loại chủ trương tiến bộ non trẻ sẵn sàng theo các giá trị xu thời do nền văn hóa thống trị đề nghị. Trái lại, Kitô hữu cần phải theo luật lệ của Chúa Thánh Thần dẫn tới chỗ biết phân định và thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Celli cầu mong giới truyền thông công giáo châu Mỹ Latin là các chứng nhân đích thực của Chúa Kitô phục sinh. Tin Roma. Đại hội giới trẻ thế giới Rio 2013 và những con số. Sau khi kết thúc một đại hội giới trẻ thế giới rất thành công, các nhà tổ chức đại hội giới trẻ thế giới tại Rio de Janeiro, Brazil đã công bố con số tham dự viên chung cuộc, trong đó có hai ngày vượt qua mốc 3 triệu người. Có hơn 3,5 triệu người hành hương đã tham gia các sự kiện của đại hội, mặc dù chỉ có 427.000 người ghi danh. Số người tham dự liên tục gia tăng. Vào ngày 23 tháng 7 vừa qua, có 600.000 người, và đến ngày 26 tháng 7, số lượng khách hành hương đã lên tới 2 triệu. Các sự kiện diễn ra hôm thứ Bảy 27 tháng 7 vừa qua, gồm có đêm canh thức tại bãi biển Copacabana, đã quy tụ một con số tham dự đáng kinh ngạc là 3,5 triệu người. Nhưng cao điểm là thánh lễ bế mạc vào ngày Chủ nhật 28 tháng 7 với 3,7 triệu người tham dự. Gần nửa triệu người hành hương ghi danh thuộc 175 quốc gia, 60% trong đó ở độ tuổi từ 19 đến 35. Những nước có số lượng ghi danh đông nhất là Brazil, Argentina, Hoa Kỳ, Chile và Italia. Trong số các tham dự viên có hơn 7.800 linh mục. Số lượt người rước lễ là hơn 4 triệu lượt trong các thánh lễ khác nhau của đại hội. Tổng cộng trong suốt tuần lễ đại hội, khách hành hương đã chi tiêu khoảng 784 triệu đô la Mỹ. Tin Seoul, Nam Hàn. Trong tương lai, một chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Nam Hàn sẽ là một khích lệ lớn cho sự hòa giải giữa Bắc và Nam Hàn. Sau chuyến viếng thăm Brazil về, Đức Thánh Cha Francisco đã nói lên ao ước về một chuyến viếng thăm tại Á Châu. Hãng tin Á Châu dự đoán rằng Nam Hàn có thể sẽ là một trong những quốc gia được đưa vào trong chương trình viếng thăm này. Giáo hội Công giáo tại Nam Hàn đang phát triển mạnh và có khả năng trở thành trung tâm rao giảng phúc âm cho đại lục châu Á và cho cả thế giới nữa. Do đó, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đây sẽ là một khích lệ lớn cho quốc gia này đang trong tình trạng hướng đến sự hòa giải và thống nhất đất nước. Với danh hiệu đặc biệt là một quốc gia của buổi sáng tĩnh lặng, Nam Hàn được nhiều quan sát viên nhận định như là một tổng hợp thành công giữa sự phát triển kinh tế và phát triển tinh thần thiêng liêng. Được biết, vào năm 2014, Giáo hội Công giáo tại Nam Hàn nhận trách nhiệm tổ chức Ngày Giới Trẻ Châu Á và đang nô nức chuẩn bị việc phong chân phước sắp đến cho 124 vị tử đạo của mình. Tin New York, Hoa Kỳ. Ý kiến của Đức Hồng Y Dolan trước quan điểm của Đức Thánh Cha Francisco về giáo huấn của giáo hội về phái tính. Đức Hồng Y Dolan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, xác định rằng Đức Thánh Cha Francisco đã không thay đổi giáo huấn của giáo hội về phái tính. Công việc của Ngài là làm cho giáo huấn này được trở nên rõ ràng và dễ hiểu hết sức có thể. Hôm 30 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Dolan đã giải thích như trên sau những tuyên bố của Đức Thánh Cha Francisco liên quan đến vấn đề phái tính trong cuộc phỏng vấn trên chuyến bay từ Rio về Roma. Khi ấy, Đức Thánh Cha có nói rằng, nếu một người có khuynh hướng đồng tính và thành tâm thiện chí đi tìm Thiên Chúa, thì tôi là ai mà xét đoán người đó? Không nên loại ra bên lề những người đồng tính. Họ là những anh chị em chúng ta. Theo Đức Hồng Y Dolan, những lời của Đức Thánh Cha diễn tả một tiếp cận dịu dàng, nhân từ, đầy cảm thông trong giáo huấn của giáo hội. Những lời nói của Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, một số những hành động của con người có thể là xấu, nhưng chúng ta cần sống yêu thương và tôn trọng con người, cần đối xử với người đó xứng với phẩm vị con người. Đức Hồng Y Tổng Giám mục New York giải thích thêm rằng, công chúng có thể nhận định về những lời của Đức Thánh Cha như là mới mẻ và mở ra điều mới, nhưng đối với tôi không nghĩ như vậy. Vì thế, tôi phản đối những lời và những hình ảnh có ý châm biếm vị giáo hoàng tiền nhiệm không có thái độ cảm thông như vậy. Đức Hồng Y Dolan nhấn mạnh một lần nữa rằng, giáo huấn của giáo hội về phái tính không có gì thay đổi cả. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đích thân gửi sứ điệp cho tín hữu Hồi giáo. Nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo năm 2013, chính Đức Thánh Cha Francisco gửi sứ điệp với chữ ký của Ngài tới các tín hữu Hồi giáo trên toàn thế giới. Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đã cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Pháp Đài Vatican ngày 2 tháng 8 vừa qua. Đề tài sứ điệp năm nay là thăng tiến sự tôn trọng lẫn nhau qua việc giáo dục. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh tầm quan trọng tránh việc chỉ trích vô căn cứ hay vu khống. Ngài cũng nêu bật tầm quan trọng của việc duy trì một sự tôn trọng đặc biệt đối với các vị lãnh đạo tôn giáo và các nơi thờ tự. Đức Hồng Y Torang than phiền rằng, cuộc đối thoại Hồi giáo Kitô hơi gây thất vọng, vì cho dù phía giáo hội Công giáo đã làm hết mọi cố gắng, nhưng đã chỉ có được những kết quả bé nhỏ, và chúng đã không bao giờ vào trong mức độ của luật lệ cũng như trên bình diện điều lệ hành chánh. Đức Hồng Y cho biết, sứ điệp cũng đề cập đến các căng thẳng gia tăng trong nhiều nước có đa số dân theo Hồi giáo như Ai Cập, Tunisia, Syria, trong đó các Kitô hữu phải sống trong cảnh rất lo sợ. Rất thường khi thế giới Âu Châu lẫn lộn chủ thuyết Hồi giáo với đạo Hồi, nhưng phải công nhận rằng phong trào Hồi giáo cực đoan là kẻ thù chung. Cần phải cố gắng hơn nữa trên bình diện hiểu biết nền văn hóa, nhưng điều này chỉ có thể nếu các giới lãnh đạo tôn giáo ý thức được tình hình nghiêm trọng và cùng nhau muốn cải tiến nó qua việc giáo dục trong các trường học và các đại học, qua sự tin tưởng và tình bạn. Tuy có sự thay đổi giáo hoàng, nhưng Đức Phanxicô tiếp tục đường hướng của Đức Benedicto thứ 16, là vị giáo hoàng đã nói tới Hồi giáo nhiều nhất từ 100 năm qua. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng biết các khó khăn, nhưng càng khó khăn lại càng phải đối thoại. Toàn thế giới được thu hút bởi sự đơn sơ của Đức Thánh Cha, và Ngài đã rất cởi mở khi tiếp các phái đoàn Hồi giáo. Đức Thánh Cha không quên các khổ đau Kitô hữu phải chịu trong vài nước có đa số dân theo Hồi giáo, nhưng Ngài cũng không quên các kỳ thị mà tín hữu Hồi phải chịu. Ngài là vị giáo hoàng rất hiền dịu, rất đơn sơ, nhưng cũng cương quyết và hiểu biết các khó khăn, chứ không phải là một người khờ khạo. Theo Đức Hồng Y Tô Răng, ngoài việc củng cố nền giáo dục hiểu biết, đối thoại và tôn trọng, cần giúp các giới truyền thông biết lấy tin và truyền thông tin tức đúng đắn, hầu thăng tiến sự hiểu biết. Bởi vì đa số các vấn đề phát xuất từ sự dốt nát, không hiểu biết. Cần phải dấn thân nhiều hơn nữa để sự thiện chiến thắng sự ác. Nhưng tình hình Hồi giáo chính trị và phong trào Hồi giáo quá khích bành trướng hiện nay tại các quốc gia Hồi giáo cũng như các nước láng giềng như Liban và Jordania đang gây lo âu cho nhiều người.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự kể về một câu chuyện bi thương đã làm cho 3 triệu con tin sững sờ trong đêm canh thức tại Copacabana trong dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới vừa qua do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn về một câu chuyện bi thương đã làm cho 3 triệu con tim sững sờ trong đêm canh thức tại Copacabana trong dịp Đại hội Giới trẻ vừa qua. Anh Philip Basso đã làm cho 3 triệu con tim rúng động khi anh chia sẻ câu chuyện riêng tư của mình trong đêm canh thức tại bãi biển Copacabana. Anh cho biết đã phát hiện ra và chấp nhận cây thập giá của mình, đó chính là chiếc xe lăn của anh. Anh Philip là một thanh niên độc thân người Brazil, chỉ mới 23 tuổi, đã phát biểu tại đêm canh thức của Đại hội Giới trẻ Thế giới vào ngày 27 tháng 7 trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Anh kể lại đã tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới tại Madrid vào năm 2011. Và đã cam kết 2 lời hứa thiêng liêng. Anh hứa sẽ sống trong sạch cho đến khi kết hôn và chăm chỉ làm việc để gây quỹ cho nhóm Bonta Cruzada, một nhóm thanh niên cầu nguyện ở tiểu bang Paraná của Brazil, để có thể cùng nhau tham gia Ngày Giới trẻ Thế giới một lần nữa, tổ chức năm nay tại Rio de Janeiro. Với nguồn tài chính eo hẹp, anh Philip và nhóm bạn đã gây vốn bằng cách làm thêm nhiều công việc nặng nhọc, và cùng một lúc chuẩn bị tinh thần bằng cầu nguyện, tôn thờ thánh thể, ăn chay và làm việc phúc đức. Nhưng một sự khủng khiếp đã xảy ra cho họ. Anh Philip nói, vào tháng giêng năm nay, 2 ngày trước khi tôi lên 23 tuổi, 2 thanh niên đã đột nhập vào nhà của tôi, súng trên tay, đòi cướp số tiền mà chúng tôi đã dành dụm với rất nhiều hy sinh. Tôi nghĩ về những nỗ lực rất lớn của nhiều tháng ngày, về những hy sinh của những người trong gia đình, của bạn bè và đồng nghiệp. Tất cả những cái ấy sắp bị cướp đi trong khoảnh khắc, và vì thế tôi đã cương quyết sẽ bảo vệ nó. Anh Philip thành công trong việc bảo vệ số tiền tiết kiệm của nhóm, nhưng đã bị một viên đạn bắn vào, hầu như kết liễu cuộc sống của anh. Anh Philip nói tiếp, đối với bệnh viện thì tôi đã chết, tim ngừng đập nhiều lần, và các bác sĩ đã nói với cha mẹ tôi rằng, cậu bé này không còn hy vọng. Nhưng tôi vẫn còn ở đây, và nhóm của tôi vẫn còn đến đây được, chỉ vì lòng thương xót của Chúa. Toàn thể bãi biển đông nghịt người, hầu như bị lên cơn sốc, trong một sự im lặng đến nghẹt thở. Đức Thánh Cha Francisco đã nhìn anh một cách chăm chú. Anh Philip tả lại cảnh tượng anh bị hôn mê, thở qua ống dưỡng khí, trong khi cộng đoàn giáo xứ của anh liên lỉ cầu nguyện và làm việc hy sinh hạm mình cho anh. Cuối cùng thì anh đã tỉnh dậy. Điều đầu tiên anh xin là được rước mình máu Thánh Chúa, và anh đã hồi phục một cách nhanh chóng. Nhưng Philip đã bị bất toại phải ngồi xe lăn. Anh cho biết, đây là cây thập giá Chúa gửi đến cho tôi, để tôi có thể đi tới gần Ngài hơn, sống nhiều hơn trong ân sủng và tình yêu của Chúa. 3 triệu tiếng vỗ tay nổ ra ào ạt, nhưng anh Philip đã ngăn cản họ lại. Người thanh niên 23 tuổi yêu cầu mọi người hãy cầm lấy thánh giá mà họ đang đeo ở trên cổ lên và nhìn vào nó. Anh xin mọi người suy gẫm trong im lặng với những câu hỏi. Thập giá mà Chúa đã ban cho tôi là gì? Thập giá mà Ngài muốn tôi thực hiện cho tình yêu của Ngài là gì? Tất cả mọi người, kể cả Đức Thánh Cha, đã cầm thánh giá lên. Câu chuyện thương tâm của người thanh niên trẻ đã tạo ra một thời khắc không bao giờ quên cho 3 triệu người có mặt trong đêm canh thức trên bãi biển của Copacabana. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự kể về một câu chuyện bi thương đã làm cho 3 triệu con tim sững sờ trong đêm canh thức tại Copacabana qua lược thuật của Trần Mạnh Trác. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chủ Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Nếu chủ nhà biên giờ nào kẻ trộm biên, ân sẽ tình thương, linh hồn chúng con mong đợi Chúa. Chính Ngài là đấng phù trợ và che chở chúng con. Nếu chủ nhà biên giờ nào kẻ trộm đến, ân sẽ tình thương. Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là đấng phù trợ và che chở chúng con. Nếu chủ nhà biên giờ nào kẻ trộm đến, ân sẽ tình
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 12, câu 35 đến câu 40. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét phát nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Quý vị và các bạn thân mến, bài Tin Mừng được trích đọc trong Luca chương 12, câu 35 đến câu 40, gồm hai dụ ngôn Đức Giêsu dạy các đồ đệ liên quan đến tính cách bất ngờ của cuộc quan lâm và những hiệu quả của việc tỉnh thức sẵn sàng đón nhận biến cố đó. Nhưng trước khi kể lại hai dụ ngôn, tác giả Luca ghi lại một lời kêu gọi kép có giá trị tóm lược và dẫn nhập vào tập hợp các dụ ngôn và lời giảng dạy của Đức Giêsu liên quan đến chủ đề tỉnh thức. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn." Tác giả Luca sử dụng các hình ảnh truyền thống của các lời khuyến dụ Kitô giáo. Thắt lưng cho gọn là một cách diễn tả của Kinh Thánh, có nghĩa là luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng. Việc thắt gọn đai lưng, nhất là trong trường hợp mặc y phục dài của dân Trung Cận Đông xưa, là cần thiết để người ta có thể dễ dàng đi lại và làm việc. Thánh Phaolô sẽ nói rõ, đai lưng đó phải là chân lý. Anh em hãy đứng vững, thắt đai là chân lý. Ngọn đèn thắp sáng là tượng trưng cho sự thức tỉnh suốt canh khuya, tức là thức tỉnh suốt thời kỳ ngay trước cuộc quan lâm. Như vậy, các đồ đệ được kêu gọi luôn thức tỉnh sẵn sàng trong tư thế phục vụ để đón chào cuộc trở lại của Chúa Kitô. Lời huấn dụ ở câu 35 liên quan đến mọi kẻ tin là hình ảnh được sử dụng hoàn toàn mang tính tượng trưng. Hai hình ảnh này, dù vậy, cũng có giá trị chuẩn bị để người đọc đi vào dụ ngôn được kể tiếp sau. Người đầy tớ đang ở trong tư thế làm việc và thắp đèn sáng để sẵn sàng đón ông chủ ngay khi ông đi ăn tiệc trở về. Sau lời dẫn nhập, Đức Giêsu bắt đầu dụ ngôn: "Hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay." Dụ ngôn được bắt đầu không phải bằng sự kiện ông chủ lên đường như trong Marco chương 13 câu 37, mà là bằng việc mô tả tư thế của các đầy tớ. Câu chuyện rất đơn giản, ông chủ sẽ trở về từ một bữa tiệc. Các đầy tớ yêu cầu phải sẵn sàng đón ông ngay khi ông trở về và gõ cửa. Nhưng ông về lúc nào thì lại là điều không được biết trước. Trong tình trạng hiện tại, các chi tiết của dụ ngôn mang tính ẩn dụ khá cao, chứng tỏ câu chuyện nguyên thủy đã bị vượt quá. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt đai lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Phần thưởng dành cho các đầy tớ tỉnh thức là thực tại chắc chắn, và rất đặc biệt, vượt quá sự tưởng tượng. Đó là phần thưởng phi thường. Ông chủ sẽ đích thân mời các đầy tớ ấy vào bàn ăn và đến bên phục vụ từng người một. Có lẽ tác giả Tin Mừng đã cố tình đưa vào đây hình ảnh được sử dụng trong một ngữ cảnh khác. Quả thật, chủ đề Đức Giêsu là người phục vụ bàn ăn là chủ đề thuộc về một truyền thống có khung cảnh là bữa tối của Đức Chúa. Trong khung cảnh của câu chuyện ông chủ đi ăn cưới về, cách cư xử của ông chủ trong câu 37b này thật sự không mạch lạc. thay vì sai bảo các đầy tớ phục vụ mình, ông chủ lại hầu hạ từng người đầy tớ. Ấy là chưa kể tính chất bất thường của việc tổ chức một bữa tiệc giữa đêm khuya, và vừa khi ông trở về từ một bữa tiệc cưới. Những chi tiết đó chứng tỏ câu 37B này không thuộc về dụ ngôn nguyên thủy. Tuy nhiên, xét về phương diện ý nghĩa ẩn dụ của câu chuyện, các chi tiết đó lại là những chi tiết rất đắt giá. Thánh Luca có ý miêu tả bữa tiệc cánh chung của Đức Chúa cùng với các tôi tớ của người. Trong bữa tiệc cánh chung ấy, Đức Giêsu trong tư cách là đứng cao cả của nước vĩnh cửu, thi hành quyền chủ tể của Ngài trong việc phục vụ. Điều rất đặc biệt là dụ ngôn kết thúc không phải bằng một lời kêu gọi hay khuyến thiện như trong Marco chương 13 câu 36, mà là một lời tuyên phúc, và lời tuyên phúc vượt quá xa logic thông thường. Không chỉ là niềm vui của các đầy tớ khi ông chủ trở về, mà còn là một bữa đại tiệc do chính ông chủ khoản đãi và đích thân phục vụ. Rõ ràng tác giả Luca không chỉ có ý nói đến phần thưởng của các đầy tớ, và chính yếu là muốn nhấn mạnh niềm hạnh phúc phi thường của các đồ đệ khi họ gặp được Đức Kitô vinh quang. Câu 38 lặp lại, chỉ để về phúc lạc, dành cho những ai đang tỉnh thức khi ông chủ trở về, nhưng đồng thời bổ túc cho nội dung đã được nói đến ở câu 37a. Nếu canh 2 hoặc canh 3 ông chủ mới về, và còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật phúc cho họ. Đức Giêsu kể ra các canh đêm, canh 2 hoặc canh 3, nhưng không nói gì đến canh thứ nhất. Điều đó có nghĩa là sự chờ đợi sẽ kéo dài, và như thế không phải là điều dễ dàng đối với các đầy tớ. Câu hỏi đặt ra là, dụ ngôn được kể ở các câu 36 đến 38 này, thoạt kỳ thủy có ý nghĩa gì và được kể nhằm đối tượng nào? Rồi sau đó, bằng truyền thống hậu phục sinh, dụ ngôn được kể lại theo hướng nào? Ban đầu, có lẽ Chúa Giêsu kể dụ ngôn này cho đám đông dân chúng, nhằm đặt họ trước một biến cố sẽ xảy ra trong tương lai. Điểm nhấn và lời giáo huấn về việc người ta phải tỉnh thức, chứ đừng mê ngủ vì Thiên Chúa đến trong nước của người. Cũng có thể hiểu, đây là lời cảnh tỉnh dành cho chính các đồ đệ của Đức Giêsu trước một sự kiện có thể tác động mạnh mẽ tới họ. Ví dụ, cuộc thương khó của Đức Giêsu. Thật ra, có lẽ thoạt kỳ thủy, Đức Giêsu nhắm đến các đồ đệ khi người kể dụ ngôn này, với mục đích dạy họ phải sẵn sàng khi nước Thiên Chúa đến. Nói cách khác, đối tượng của dụ ngôn là những người đã đón nhận lời mời gọi hoán cải. Và như thế, dụ ngôn này là lời nhắc nhở họ sống đời sống mới trong viễn ảnh chờ đợi biến cố nước Thiên Chúa chắc chắn sẽ đến vào thời khắc bất ngờ. Nước Thiên Chúa đến trước hết là trong cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu. Và dụ ngôn nói đến những con người đã biết và có ý thức về tính cách nghiêm túc của giờ xảy đến biến cố, cho dù không biết thời điểm chính xác. Nói cách khác, sự kiện nước Thiên Chúa đến là sự kiện chắc chắn, nhưng giờ xảy ra sự kiện là điều không đoán trước được. Đằng khác, thái độ mà người canh cửa phải có không phải là thức giấc, mà là không ngủ thiếp đi, tức là giả thiết anh ta đang thức. Điểm nhấn như thế không phải là đi từ chỗ mê ngủ sang tình trạng thức tỉnh, mà là đừng đi từ tình trạng đang thức tỉnh sang tình trạng mê ngủ. Trong hội thánh tiền khởi, sứ điệp của dụ ngôn được gửi đến trước hết là cho các tín hữu và là một sứ điệp mang đậm tính chất Kitô luận. Dụ ngôn được kể lại như một lời kêu gọi các tín hữu trong hiện tại phải sống trong viễn tượng chờ đợi cuộc quang lâm của Đức Kitô vinh quang. Mỗi tác giả hay truyền thống sẽ chọn một điểm nhấn riêng khi kể lại dụ ngôn này. Hình ảnh của Marco muốn nhấn mạnh trên sự kiện rằng nhiệm vụ thức tỉnh là nhiệm vụ liên hệ đến mọi kẻ tin. Họ phải thức tỉnh cho dù sự chờ đợi sẽ có thể rất dài. Phần mình, tác giả Luca có vẻ như muốn nhấn mạnh trên sự chờ đợi và phúc lạc tương lai, đặc biệt dành cho những ai đang tỉnh thức khi biến cố xảy đến. Lời huấn dụ về việc tỉnh thức được nối tiếp bằng dụ ngôn về kẻ trộm ở câu 39. Anh em phải biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Điều có thể thấy trước hết, sự thay đổi hình ảnh ẩn dụ. Ở dụ ngôn phía trên, ta gặp hình ảnh những người đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới về, còn bây giờ lại là ông chủ phải thức tỉnh. Nhưng sứ điệp thì không thay đổi, vẫn là yêu cầu phải tỉnh thức để đối diện với một biến cố bất ngờ xảy đến. Có lẽ Đức Giê-xu, theo thói quen của người, đã sử dụng một sự kiện thực tế, một vụ trộm xảy ra vào ban đêm, và tên trộm đã đào ngạch khoét vách mà đột nhập. Từ sự kiện đó, Đức Giê-xu nêu lên bài học cho những kẻ đang nghe người giảng, liên quan đến sứ điệp của người. Vậy vấn đề không liên quan đến sự nhanh hay chậm sẽ đến của cuộc quan lâm. Đức Giê-xu muốn ám chỉ trước hết đến biến cố vĩ đại sẽ xảy đến. Nước Thiên Chúa đã đến gần và người ta phải sẵn sàng để đón nhận biến cố đó khi nó bất ngờ xảy đến. Quý vị và các bạn thân mến, qua những gì đã được giải thích, chúng ta có thể suy niệm đoạn tin mừng này theo hai ý như sau. Ý thứ nhất, trong Luca, điểm nhấn chính yếu của dụ ngôn các đầy tớ đón ông chủ trở về là lời tuyên phúc dành cho các đầy tớ, chứ không phải là lời kêu gọi tỉnh thức. Hiện tại chúng ta đang sống được quy chiếu về phúc lạc đặc biệt dành cho các đồ đệ trung thành tỉnh thức. Phúc lạc đặc biệt ấy làm cho cuộc chờ đợi trong hiện tại mang một đặc tính tích cực và hân hoan, chứ không phải là sự chờ đợi căng thẳng và mang tính đe dọa. Hiện sinh của người tin là một cuộc vươn đến niềm hoan lạc vượt quá sức tưởng tượng. Đức Kitô vinh hiển sẽ thắt đai lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Vậy đó là một hiện sinh tích cực và tràn đầy phấn khởi. Ý thứ hai, biến cố quan lâm là biến cố chắc chắn sẽ xảy đến, nhưng người ta không biết trước được khi nào. Vì thế, người tin phải luôn sẵn sàng trong tâm thế hoàn toàn quy chiếu cuộc sống mình về biến cố ấy. Đó không phải là một thái độ sống bị động, càng không phải là một sự chạy trốn cuộc đời. Biến cố tương lai ấy, trái lại, là một cuộc sống hiện tại phải luôn là một cuộc sống hoàn toàn tích cực, sẵn sàng thực thi thánh ý Thiên Chúa, như người chủ nhà tích cực hành động khi biết thời điểm kẻ trộm xuất hiện.
Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ông sẽ bình thường. Linh hồn chúng con mong đợi Chúa. Ngài là đấng phù trợ và che chở chúng con. Nếu Chúa nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ông sẽ tỉnh thức. Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là đấng phù trợ và che chở chúng con. Nếu Chúa nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ông sẽ tỉnh thức.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thiên nhiên có muôn vàn loài hoa khác nhau. Mỗi loài hoa lại có một hương sắc và một ý nghĩa riêng. Mỗi loài hoa mang đến cho ta một thông điệp của cuộc sống. Hoa mai, hoa đào tượng trưng cho mùa xuân. Hoa huệ gợi cho ta một tình yêu thanh khiết. Hoa sen nhắc ta sự trong trắng của tâm hồn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hoa hồng, biểu tượng của tình yêu ngọt ngào mà người ta trao cho nhau trong ngày lễ tình nhân. Đối với Said Sadi, một nhà thơ Ba Tư sống vào thế kỷ thứ 13, thì hoa hồng mang nhiều tầng ý nghĩa. Nhưng bao trùm hết mọi ý nghĩa, hoa hồng tượng trưng cái đẹp cho tình yêu và những gì cao quý nhất. Trong tập thơ Vườn Hồng, thi sĩ Sadi viết như sau: Một hôm đi tắm, tôi nhặt được miếng đất sét ướp hương thơm mà một cô thiếu nữ đã đánh rơi xuống đất. Tôi hỏi miếng đất sét: Ngươi là xạ hay là hổ phách? Mùi thơm của ngươi làm cho ta choáng váng. Miếng đất sét trả lời tôi: Tôi chỉ là đất sét không có giá trị, nhưng tôi đã ở một thời gian với hoa hồng, nên tôi hưởng được giá trị của bạn tôi. Không thế thì tôi mãi mãi là đất sét hèn mọn thôi. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người chúng ta là một loài hoa trong vườn của Thiên Chúa. Cũng như hoa, bản chất của chúng ta là vô thường, mau thay đổi và sẽ héo tàn. Thế nhưng, chúng ta đã được ướt thấm bằng tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa, bằng giá máu của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta đã được bất tử hóa, tỏa chiếu ánh sáng rạng ngời của Thần Linh Thiên Chúa. Ân sủng của Thiên Chúa là tố chất làm nên tính người, cho ta nên xinh đẹp duyên dáng, đầy lòng bác ái vị tha. Đó cũng là điều đã làm cho khối đất sét khô cứng, nứt nẻ, rời rạc, trở nên sống động, lộng lẫy. Được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, con người được ban cho lý trí tinh nhạy, một trái tim biết yêu thương và linh hồn bất tử, được tham dự vào ánh sáng và sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa. Khi phạm tội, con người đã đánh mất bản chất thiện, vẻ đẹp nguyên sơ của mình, trở thành kẻ bất tuân, dứt bỏ mối dây yêu thương, phá vỡ trật tự sáng tạo đầy linh thiêng. Thử hỏi, làm thế nào để giữ mãi hương thơm, phẩm chất tốt đẹp của ban đầu? Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy trở nên hoàn thiện, sống tâm tình phó thác, đơn sơ như trẻ thơ. Đó là trở nên người hơn, phát huy tất cả tính người cao đẹp, và thải trừ mọi bản năng thấp hèn. Con đường nên thánh không gì khác hơn là con đường viên mãn những đức tính tốt, tiềm ẩn yếu ớt nơi con người bình thường, là con đường viên mãn, trí sáng suốt, lòng nhân ái, quảng đại và hy sinh, nhẫn nại và khiêm nhường. Và như thế, con người mới thực hiện trọn vẹn định mệnh và ý nghĩa làm người. Các nhân đức như hương thơm của hoa hồng đưa con người đến gần Thiên Chúa và anh chị em xung quanh. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dựng nên con theo hình ảnh Chúa, cho con được sống làm người và được tham dự vào hạnh phúc của Thiên Chúa. Trong tình yêu của Chúa, mỗi người là một mầu nhiệm, mỗi người đều chất chứa nơi bản thân sự thánh thiên, vẻ tuyệt mỹ và giá trị riêng. Xin cho chúng con, dù ở đâu, làm gì, đều sống trọn phẩm giá của mình, như hạt giống được gieo xuống. Xin cho chúng con tỏa hương thơm thánh thiện, như đóa hoa tỏa hương thơm cho đời. Chúng con là một ngọn nến nhỏ, sinh ra là để cháy, cháy lên để sưởi ấm băng giá của lòng người, để xua tan bóng tối, để khoảng không xung quanh con bừng sáng rạng rỡ. Amen.
Con sẽ là tình yêu trong cùng lòng hồi thân tình yêu. Con muốn dâng cuộc đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.